Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 47. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 3, dự phần vào sứ mệnh của Hội Thánh mang đề tài Biện giải đức tin của chúng ta. Phần 3. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 3, từ câu 8 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Rút lại, hết thảy anh em phải đồng lòng, đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường. Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả. Trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Và ai muốn yêu sự sống và thấy Ngài tốt lành thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo. Phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Vì mắt của Chúa đói trong người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Ví bằng anh em sốt sắng làm lành thì có ai làm dữ lại cho anh em? Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí, nhưng hãy tôn đấng Christ là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm chê cách ăn ở lành của anh em trong đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. Vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy.
Môi trường của sự biện giải đức tin, môi trường của đời sống bày tỏ lẽ đạo chân thật của Chúa, chính là đời sống của mình, chính là những sự liên hệ mình đang có với những người đang sống trong tầm ảnh hưởng của chính mình. Vì thế đời sống của người Cơ Đốc phải bày tỏ tính cách đặc thù Cơ Đốc trong khía cạnh thể hiện những bản chất tinh kính của một người tín hữu chân thật, nhưng đồng thời cũng thể hiện những việc tốt lành thi hành trong sự nương dựa vào nơi Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh về vấn đề làm lành, sống lành, nói lành như là điều kiện phải có trước khi lời Chúa có thể được tuyên rao và thế gian bắt đầu để ý đến sứ điệp phúc âm. Bắt đầu câu số 10. Và ai muốn yêu sự sống và thấy Ngài tốt lành thì phải gìn giữ miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo. Phải lánh điều dữ, phải làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Vì mắt của Chúa đói trong người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Có lẽ đây là điều dĩ nhiên mà chúng ta không để ý, nhưng sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh ở đây, đó là sự trình bày đức tin, sự công bố tin lành, phúc âm của Chúa Giê-xu đến với người khác qua miệng lưỡi của chúng ta, qua cách ăn nói của chúng ta, trong lời lẽ trao đổi hàng ngày trong sự liên hệ. Mà nếu trong sự liên hệ đó, trong đời sống hàng ngày đó, miệng lưỡi chúng ta nói lên lời gian dảo, bày tỏ những điều không thật hay là biểu lộ những sự gian ác, giận dữ trong tấm lòng, thì coi như chúng ta phải câm miệng về sự giảng đạo tin lành, vì không ai còn muốn nghe chúng ta nữa, và không ai có thể tin được sứ điệp phúc âm mà chúng ta rao giảng nữa. Cho nên phải gìn giữ miệng lưỡi, đừng nói điều ác, đừng bày tỏ lời gian dảo, đặc biệt là khi hoàn cảnh khó khăn đến, khi chúng ta chịu khốn khó bởi sự làm lành. Mà nếu trong sự khốn khó đó chúng ta không chịu nhịn nhục, không yên lặng giao phó cho Đức Chúa Trời là đấng xử đoán công bình, mà chúng ta phản ứng theo xác thịt, lấy ác trả ác, lấy rủa xả trả lại rủa xả, thì chúng ta không thể nào cũng dùng môi miệng đó, cũng dùng tiếng nói đó, cũng trong sự liên hệ đó, nói về ân sủng Chúa, nói về tình yêu thương, nói về sự tha thứ, nói về thập tự giá của Chúa Giêsu. Đó là điều bất khả thi, và dầu chúng ta có đầy đủ khả năng để biện giải đức tin, để chứng minh lẽ thật, nhưng nếu lời ăn tiếng nói của chúng ta và thái độ sống của chúng ta mâu thuẫn với điều chúng ta rao giảng trình bày về đức tin, thì dầu có biện giải hùng hồn, rành mạch rõ ràng, sống động đến đâu cũng vô ích mà thôi. Đây là điều đòi hỏi rất là căn bản dầu cho những người chỉ muốn sống an lành mà thôi. Ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành thì cũng đã phải sống giữ gìn miệng lưỡi và đừng nói điều gian ác, lời gian dảo. Huống chi là những người muốn sống có hiệu quả cho tin lành của Chúa Giêsu theo như sự kêu gọi thánh mà Ngài ban cho đời sống. Như vậy, hướng đi đời sống của một người tin Chúa phải được thẩm định cách rõ ràng và được bày tỏ cách thực tế trong quyết định hàng ngày, trong giá trị hàng ngày, trong sự liên hệ hàng ngày, thể hiện trong những việc tốt lành từ nơi Chúa. Ở đây, sứ đồ Phi-rơ nhắc lại căn bản rõ ràng này, phải lánh điều dữ, phải làm điều lành, phải tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Thứ tự ưu tiên của đời sống, giá trị của đời sống, phải bày tỏ sự nối kết căn bản đối với nước Chúa và danh Chúa, trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Vì chỉ trong hướng đi đó, sự thực hữu của đức tin trong chiều hướng đó, thì đời sống mới có thể trở nên hữu ích cho công việc Chúa, vì mắt Chúa đói trong người công bình và tai Ngài lắng nghe lời cầu xin của họ. Chúng ta nhớ rằng nội dung căn bản của phần Kinh Thánh này đó là chịu khổ vì việc lành, theo gương Chúa Giêsu trong sự chịu khổ vì việc lành. Chúng ta nhắc lại định đề mà sứ đồ Phi-rơ đã thiết lập trong đoạn 2 câu 19-20. Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức ấy là một ân phước. Vả, mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn nhục thì có đáng khoe gì. Nhưng nếu anh em làm lành mà chịu nhịn sự khốn khó, ấy là một ân phước trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên người cơ đốc chịu khốn khó trong sự làm lành là đứng vào một môi trường Chúa có thể sử dụng cho công việc, giải bày đức tin, biện chứng đức tin, binh vật lẽ thật. Vì ngay cả người ngoại cũng biết rằng mặt Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Người làm ác lâm vào cảnh khốn khó thì đó là chuyện dĩ nhiên, không chứng minh gì về đức tin cả. Và cũng là chuyện bình thường theo giá trị của người đời khi một người làm lành mà được phước hạnh. Ở đây dầu cuộc đời bình an, dầu cuộc đời sung sướng cũng chẳng có gì đặc biệt để nói, cũng không phải là một môi trường khuấy động lẽ đạo đức tin. Vì thế sứ đồ Phi-rơ đặt câu hỏi và trả lời, ví bằng anh em sốt sắng làm việc lành thì có ai làm giữ lại cho anh em? Câu trả lời bình thường rằng chẳng có ai làm giữ lại với những người làm lành. Nhưng cơ hội đến là đến cho ai? Cơ hội để bày tỏ đức tin là bày tỏ chỗ nào? Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Vì sự công bình mà chịu khổ, ấy là có phước. Vì tại nơi đây bày tỏ ra mẫu mực của Chúa Giêsu, đức tin ở trong Chúa Giêsu, giá trị sống và sự kêu gọi của tin lành của Chúa. Và đây cũng là chỗ phước hạnh. Vì tại nơi đây cũng là cơ hội lớn để có thể bày tỏ đức tin, biện chứng đức tin. Vì trong hoàn cảnh này, đời sống cơ đốc, giá trị đặc thù được bày tỏ ra một cách chân chính, rõ ràng và đầy quyền năng thuyết phục. Như vậy, để chuẩn bị cho vấn đề biện giải đức tin và chuẩn bị cho cơ hội mà Chúa ban cho để có thể biện giải đức tin, người tín đồ phải sống một đời sống cơ đốc đặc thù, trong đó thể hiện những bản tính tin kính của một tín hữu chân thật và song song thể hiện những việc tốt lành nương dựa vào Chúa. Bây giờ sứ đồ Phi-rơ nói thêm trong phần 2, trong sứ mệnh biện giải đức tin, đó là phải sẵn sàng để trình bày đức tin cho thế giới đang chống nghịch, và trong đó chúng ta phải chuẩn bị để chịu khổ cho đức tin mà không sợ hãi. Và thứ hai, phải chuẩn bị để trình bày Đấng Christ là Chúa với lý lẽ và ân hậu. Chúng ta đọc lại phần Kinh Thánh trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 3 từ câu số 13 tới câu số 17 trong phần 2. Khi sứ đồ Phi-rơ khuyên chúng ta phải sẵn sàng để trình bày đức tin trong một thế giới chống nghịch. Và trong đó chúng ta phải chuẩn bị để chịu khổ khi chúng ta biện giải cho đức tin. Và cũng phải chuẩn bị để trình bày Đấng Christ là Chúa với tất cả những lẽ đạo, những lý lẽ giải bày qua lời Kinh Thánh trong một thái độ đầy ân hậu và đầy yêu thương. Câu số 13. Ví bằng anh em sốt sắng làm lành thì có ai làm giữ lại cho anh em? Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước, chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí. Nhưng hãy tôn Đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình, hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm chê cách ăn ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. Vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy. Để có thể sẵn sàng trình bày đức tin cho thế giới đang chống nghịch, Sư đồ Phi Rơ dặn rằng phải có hai điều mà chúng ta phải chuẩn bị. Thứ nhất là chuẩn bị để chịu khổ cho đức tin mà không sợ hãi, và thứ hai, chuẩn bị để trình bày Đấng Christ với lý lẽ rõ ràng từ Kinh Thánh và với lời lẽ ân hậu của một tấm lòng được dư dật với ân sủng Chúa. Sư đồ Phi Rơ nhấn mạnh về vấn đề sẵn lòng chịu khổ. Đúng ra, vì khi trình bày phúc âm về lẽ đạo tin lành thì không cần nghĩ đến vấn đề chịu khổ, vì đây là điều tốt lành, điều có lợi vô cùng cho người nghe. Thì đáng ra chuyện dĩ nhiên phải xảy ra, đó là ông hỏi trong câu số 13, ví bằng anh em sốt sắng làm lành thì có ai làm giữ lại cho anh em? Nghĩa là đúng lý thì không có ai lấy giữ trả lành. Nhưng chúng ta sống trong một thế giới không hữu lý, thế giới đầy tội lỗi và thế giới chống nghịch với Đức Chúa Trời. Cho nên chuyện ngược đời, nếu tôi có thể dùng chữ đó, chuyện ngược đời sẽ xảy ra. Đó là khi chúng ta làm lành, nhất là làm lành trong danh Chúa Giêsu cho mục đích truyền bá phúc âm, thì sẽ chịu khổ, thì chúng ta sẽ chịu khổ. Vì thế câu trả lời cho câu số 13, ví bằng anh em sốt sắng làm lành thì có ai làm giữ lại cho anh em? Câu trả lời là rất nhiều người, những người chống nghịch Chúa trong thế gian, những người chống đối đạo tin lành, những người không muốn nghe phúc âm. Cho nên khi chúng ta sốt sắng rao tin lành, thì sẽ có người làm giữ lại cho chúng ta, đối với chúng ta. Trong sự hiểu biết đó, Sứ đồ Phi-rơ tiếp tục trong câu số 14, nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước, chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí. Như vậy, để có thể sống rao giảng đạo tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì phải theo gương Chúa Giê-xu trong sự chịu khổ, xem sự khổ nạn như là phước hạnh nếu là vì danh Chúa và cho danh Chúa. Cho nên thái độ sẵn sàng chịu khổ vì Chúa và vì đạo tin lành là căn bản cho đời sống của người tin Chúa. Người tin Chúa có một định nghĩa về phước hạnh ngược lại với thế gian. Người thế gian mong tìm phước hạnh đời này, sự hanh thông trong đời sống, bình an, hạnh phúc, khỏe mạnh, gia đình êm ấm, con cái lớn lên thành người. Và thế gian bằng lòng trả mọi giá để có thể thành đạt những phước hạnh đó. Đây là những phước hạnh mà người tin Chúa không khước từ nhưng không đeo đuổi. Không đeo đuổi với một thứ tự ưu tiên cao hơn hết. Vì có một thứ tự ưu tiên cao tối hậu cho người tin Chúa. Đó là danh Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Và người tin Chúa bằng lòng trả mọi giá để có thể sống cho danh Chúa và sống cho danh vinh hiển của Chúa. Ngay cả giá trả của sự mất mát, khổ nạn. Và người thuộc về Chúa định nghĩa rằng nếu vì danh Chúa mà chịu khổ, nếu vì tin lành mà chịu mất mát, thì đó là phước hạnh đời đời. Đó là phước hạnh thật. Và ở đây Sứ đồ Phi-rơ nhấn mạnh trở lại, căn bản giá trị đó của đời sống phải được thiết lập cách hẳn hoi, chắc chắn, rõ ràng. Không lung lay, không nghi ngờ, thì chúng ta mới có thể sống cách hữu hiệu cho danh Chúa và nước Chúa và đạo tin lành của Chúa. Đây là giá trị sống căn bản phải được thiết lập bởi đức tin trong đời sống người Cơ Đốc. Cho nên Sứ đồ Phi-rơ nói tiếp, chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí. Chớ sợ điều mà thế gian sợ và đừng rối trí. Điều thế gian sợ là sợ chịu khổ, là sợ mất mát, sợ mất phước, sợ mất lợi. Chớ sợ điều họ sợ, Kinh Thánh nói, chớ sợ chịu khổ, bởi vì sự chịu khổ trên căn bản công bình sẽ đem lại phước hạnh vô cùng vô biên khi Chúa tính sổ Ngài trong ngày cuối cùng. Sứ đồ Phi-rơ nói tiếp, và đừng rối trí. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí. Đừng rối trí là làm sao? Nghĩa là rối trí về việc có vẻ như là không đúng lý. Đó là vấn đề chịu khổ vì sự công bình. Nhiều người rối trí về sự ngược ngạo này. Vì họ sống trên căn bản đó là làm ác thì bị phạt, làm thiện thì được thưởng. Nhưng đó là hệ thống sống bình thường. Đó là chuyện tự nhiên, chuyện dĩ nhiên. Nhưng như chúng ta đã nói, chúng ta sống trong một thế giới tội lỗi, chống nghịch với Đức Chúa Trời. Cho nên những gì thuộc về Đức Chúa Trời, hướng về Đức Chúa Trời, cho Đức Chúa Trời sẽ bị chống nghịch, sẽ bị tấn công và những người sống cho Chúa sẽ chịu khổ. Những người giảng đạo tin lành sẽ vì sự giảng đạo tin lành, tin tức tốt lành đó mà chịu khổ nạn. Đó là điều nghịch lý. Nhưng Sứ đồ Phi-rơ nói đừng rối trí, đừng để vấn đề đó thành ra sự gánh nặng cho anh em. Vì chúng ta biết lý do tại sao, vì chúng ta biết chúng ta đang làm điều gì và chịu khổ vì lý do nào. Ông nói sẽ có nhiều người dèm chê về cách ăn ở của anh em trong Đấng Christ. Vì thế anh em phải biết chắc chắn rằng mình sống một cách ngay lành ở trong Đấng Christ, để những gì họ dèm chê thì họ sẽ bị xấu hổ vì sự nói hành của họ đối với anh chị em. Vì thế chịu khổ cách nghịch lý, nghĩa là chịu khổ vì sự công bình, chịu khổ vì làm lành, vì sống cho Chúa, vì giảng tin lành, đó là điều không cần phải rối trí, đó là điều cứ bình an. Vì qua những điều này bày tỏ giá trị thật của đức tin và bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời. Phi-rơ nhấn mạnh lại trong câu số 17, vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, ở đây nếu không phải là không biết là có chắc hay không, nếu và thật như vậy, Cho nên bởi vì ý muốn Đức Chúa Trời là dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy. Vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra ý muốn của Ngài trong sự mặc khải qua lời Kinh Thánh, rằng chịu khổ vì làm điều công bình, vì làm việc lành, vì sống cho đạo Chúa, đó là điều phước hạnh. Cho nên chúng ta không rối trí về điều này, nhưng chắc chắn bình an để sống tiếp tục trong con đường theo Chúa, vì giá trị của sự chịu khổ đã được thẩm định bởi Đức Chúa Trời. Thì điều chúng ta phải chú ý để chuẩn bị là điều gì? Sư đồ Phaolô nói tới điều thứ hai, đó là chuẩn bị để trình bày Đấng Christ là Chúa với lý lẽ của lẽ thật và lời ăn tiếng nói trong sự nhân hậu. Câu số 15, nhưng, bắt đầu với chữ nhưng, nghĩa là thay vì rối trí về vấn đề chịu khổ, nhất là chịu khổ vì làm việc lành, thì vì mình đã chuẩn bị để chịu khổ cho Chúa, cho nên sẽ chú ý đến mục đích của sự chịu khổ, đó là trình bày về Chúa của Thế Giê-xu, trình bày về tin lành của Chúa Giê-xu. Nhưng hãy tôn Đấng Christ là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Sư đồ Phi-rơ ở đây nhấn mạnh một khía cạnh hết sức là quan trọng về vấn đề biện giải đức tin, về vấn đề trình bày lẽ thật phúc âm cho người chung quanh. Ông nói thứ nhất, anh em phải kinh nghiệm cách cá nhân lẽ đạo này. Đó là chính mình anh em phải tin nhận Chúa, chính mình anh em phải thờ tôn Chúa, chính mình anh em phải sống cho mục đích và sự kêu gọi thánh của Ngài. Chính Chúa phải làm chủ trong đời sống của anh em, chính Chúa phải làm Chúa trong tấm lòng của anh em, chính Chúa phải là sự đeo đuổi, phải là hoài bão cao trọng hơn hết của anh em. Thì chúng ta mới có thể đứng vào một cương vị để có thể chia sẻ cho người khác. Chúng ta không thể chia sẻ điều mình không có, chúng ta chỉ có thể tuyên rao những điều mình biết, kinh nghiệm cách sống động trong đời sống của chính mình. Nhưng hãy tôn Đấng Christ là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Thì trong sự liên hệ đó với Chúa, trong chỗ gần gũi với Chúa và học hỏi từ nơi Ngài qua lời Chúa và qua quyền năng Đức Thánh Linh trong lòng, thì phải thường thường sẵn sàng để trả lời, để biện chứng mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em hay là về đức tin của anh em. Ở đây sư đồ Phi-rơ nhấn mạnh về sự am hiểu lẽ đạo, sự thông nhuần về lẽ đạo đức tin, giáo lý đức tin, biết mình tin những điều gì từ trong Kinh Thánh và biết tại sao mình tin những điều đó và biết cách để giải thích, để trình bày lý do của đức tin. Chữ thường thường sẵn sàng là chữ luôn luôn sẵn sàng, luôn luôn ở trong có vị thế để trả lời, để giải thích. Như vậy người tín hữu phải học biết lời Kinh Thánh, phải chăm chỉ để được tinh thông trong lời của Chúa, phải nắm vững những lẽ đạo chính yếu của đức tin. Vì sẽ có nhiều người hỏi lẽ ở đây là chất vấn, đòi hỏi câu trả lời, đòi hỏi sự giải thích. Thì giải thích về lẽ đạo đức tin là chuyện cần kiếp và chuyện đương nhiên, vì chúng ta không muốn dẫn ai vào đức tin mù quáng, nhưng giúp giải bày cặn kẽ lẽ đạo đức tin và lý do mà mọi người phải tin và phải tin cách cấp kiếp và khẩn trương. Ở đây sư đồ Phi-rơ hàm ý tính cách tiêu cực của sự hỏi lẽ, của sự chất vấn này, đó là chất vấn trong sự dèm pha, chất vấn khi nói hành, hỏi han để đả kích, để chống đối, để phá hủy. Và ở đây nối kết với chủ đề chịu khổ vì danh Chúa, chịu khổ vì sự công bình. Nghĩa là chúng ta phải thường thường sẵn sàng để trả lời mọi người hỏi câu hỏi, hỏi lý do về lẽ đạo đức tin, về kinh nghiệm theo Chúa thì chúng ta phải sẵn sàng trả lời. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng không phải ai hỏi cũng để hiểu biết hay tìm câu trả lời cho những thắc mắc trong khi họ tìm hiểu. Nhưng như khi xưa Đức Giê-xu Christ chịu khổ trên thập tự giá thế nào, bị mắng nhiếc, bị chê bai, bị nói oan thế nào, thì cũng trong tinh thần đó những người phục vụ Chúa, sống cho Chúa, trình bày sứ điệp của Chúa cũng sẽ ở dưới sự tấn công, dèm pha, chê bai, chống nghịch của những người thế gian. Thì phải làm gì? Thì phải trả lời trong sự hiền hòa và kính sợ. Nghĩa là chúng ta không đi vào chỗ cãi lý, cãi lẽ với ai, không đi vào chỗ tinh thần tranh chấp và không thể binh vực đạo tin lành của Chúa bằng cách trả đũa, bằng những lời lẽ thiếu yêu thương đối lại với họ. Nhưng ngay ở dưới sự tranh chấp khó khăn, sự chống đối khó khăn, sự hỏi lẽ để nói nghịch thì chúng ta phải bày tỏ ân sủng của Chúa Giê-xu, bày tỏ tinh thần chịu đựng của những người biết chịu khổ vì danh Chúa, sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa. Và chúng ta có thể ôn hòa để trả lời mọi câu hỏi về đức tin, vì niềm tin của chúng ta là niềm trông cậy chắc chắn rõ ràng trên căn bản của sự mặc khải Chúa và trong quyền năng của Thánh Linh mà chúng ta sống động. Đây là sự trông cậy sống, đây là hy vọng sống, đây là đức tin sống. Đây là điều mà chúng ta đã dấn thân để đeo đuổi trọn cả cuộc đời của mình. Chúng ta đã đặt Chúa, làm chủ trong đời sống và bằng lòng bỏ hết tất cả mọi sự cho sự vinh hiển Chúa và chương trình của nước Ngài. Cho nên, không có lý do gì mà chúng ta phải tranh cãi, đối mặt, trả đũa với sự chống nghịch khi chúng ta trình bày đức tin. Chúng ta sẽ giao phó điều đó cho Chúa, như trong nguyên tắc của Chúa Giê-xu giao phó cho Đức Chúa Cha là đấng xử đoán công bình trong mọi sự. Chúa sẽ làm tròn công việc của Chúa, mục đích của sự cứu rỗi Chúa, nếu chúng ta sống động trong sự biện chứng đức tin, sẵn sàng để trình bày đức tin trong một thế giới chống nghịch, chúng ta chuẩn bị để chịu khổ cho đức tin và không hề sợ hãi, và chuẩn bị để trình bày Đấng Christ là Chúa với lý lẽ và ân hậu với những người trong cộng đồng mà mình nối kết, dù họ tích cực hay là tiêu cực trong sự tìm hiểu. Như vậy, tóm tắt ý chính của sứ đồ Führer dạy dỗ chúng ta trong vấn đề biện giải đức tin, sẵn sàng để chứng minh đức tin, thì sự trình bày đức tin này phải đặt để trên một cái căn bản của một đời sống cơ đốc đặc thù, ở nơi đó thể hiện những bản tính tin kính của một cơ đốc thật và thể hiện những việc tốt lành nương dựa vào Chúa. Cũng ở trên một cái thái độ sẵn sàng để trình bày đức tin cho thế giới chống nghịch này, sẵn sàng để chịu khổ trong đức tin mà không sợ hãi và chuẩn bị để trình bày Đấng Christ là Chúa với tất cả những lý lẽ và ân hậu của lời nói và của thái độ tấm lòng. Chúng ta muốn suy niệm về một vài điều căn bản nối kết với nguyên tắc sống biện chứng đức tin mà chúng ta vừa học xong. Là người tín hữu ngày nay, chúng ta thường sai lầm trên những khía cạnh sau đây. Thứ nhất, không sống một đời sống cơ đốc đặc thù để làm nền tảng cho tin lành. Thứ hai, không sẵn lòng chịu khổ vì niềm tin. Thứ ba, không sẵn sàng đưa ra những biện chứng về niềm tin và lý do của đức tin của mình. Đây là ba điều thiếu sót lớn trong đời sống của chúng ta, không sống một đời sống cơ đốc đặc thù để làm hỗ trợ căn bản cho sứ điệp tin lành mà chúng ta rao giảng. Và chúng ta không sẵn sàng để chịu khổ vì đức tin, ngay cả những gian khổ hay là khổ nạn khi chia sẻ niềm tin. Và cũng thường thường không sẵn sàng để minh chứng đức tin. Cho nên dựa trên căn bản của phần kinh thánh này là người tín hữu ngày nay chúng ta cần phải thứ nhất nắm vững những nguyên tắc căn bản của đức tin để áp dụng và tuyên rao. Thứ hai, sẵn lòng để trả giá cho đức tin của mình trong một thế giới đang chống nghịch. Và thứ ba, bày tỏ Đấng Christ là Chúa trong đời sống. Trong tiến trình của bài học của chúng ta, bây giờ chúng ta đến phần tham khảo. Đây là phần những bài đọc ngắn, trích dẫn các học giả trong tài liệu, trong loạt bài những nguyên tắc căn bản. Bài đọc 1. Phần đoạn này được gói ghém trong bức thư Führer viết gửi cho các hội thánh bị tản lạc khắp xứ Tiểu Á. Các hội thánh này đã gánh chịu nhiều sự bắt bớ vì đức tin của họ và thường xuyên cần phải đưa ra lời biện giải về những điều họ đã tin theo. Đối với nhiều người trong chúng ta, lời biện giải của chúng ta không phải ở trong một môi trường thù nghịch giống như những người mà Führer đang nói tới. Nhưng chúng ta hết thảy sẽ kinh nghiệm một sự đề kháng và thậm chí là thù nghịch dù lúc này hay lúc khác khi chúng ta nỗ lực sống bày tỏ đức tin của mình, theo đuổi các việc lành, cũng như tìm kiếm các cách thức để hướng người khác tìm đến niềm tin của chúng ta. Cụm từ cụ thể chúng ta muốn nhắm vào trong phân đoạn này được tìm thấy ở trong Führer nhất đoạn 3 câu số 15, hãy thường thường sẵn sàng để trả lời. Gốc từ của chữ biện giải trả lời là chữ Hy Lạp apologia, từ đó chúng ta có chữ apologetics, biện giải, biện hộ, bào chữa. Đây là một lĩnh vực trong cơ đốc giáo gọi là biện giáo. Có hai loại biện giáo. Thứ nhất là về kiến thức thuộc về khoa học, là nỗ lực chứng minh cho đức tin bằng khoa học, và thứ hai là nỗ lực chứng minh cho đức tin bằng cách trình bày một triết lý sống trọn vẹn vượt trội hơn thế giới quan của con người. Để rèn luyện kỹ năng biện giáo, người ta thường liệt kê ra những thắc mắc thông thường nhất mà những người chưa tin Chúa hay hỏi về cơ đốc giáo và làm thế nào để trả lời cho các câu hỏi ấy. Führer nói rằng mỗi một người tín hữu cần phải luôn luôn sẵn sàng để đưa ra lời biện giải cho đức tin của mình. Điều quan trọng ở đây đó là chúng ta nêu lên rõ bối cảnh của sự thách thức phải sẵn sàng để chia sẻ đức tin của chúng ta theo văn mạch của phân đoạn. Như chúng ta đã suy gẫm trước đây trong tít đoạn 2 và đoạn 3, các việc lành phải là nền tảng cho sứ điệp của chúng ta. Đây cũng là điều mà sứ đồ Führer nhấn mạnh trong Führer nhất. Trong bối cảnh đó, cơ đốc nhân phải luôn luôn phải làm lành cho mọi người chung quanh, dù rằng họ có đe dọa hoặc thậm chí bắt bớ vì cớ đức tin của chúng ta. Bất luận hoàn cảnh có ra sao, cơ đốc nhân phải luôn luôn làm lành đối với tha nhân. Song song đó, chúng ta cần phải sẵn sàng để đưa ra những lập luận nhất quán, rõ ràng về đức tin của chúng ta, dù những người thắc mắc có thù nghịch hay thành thực quan tâm cũng vậy. Cũng hãy chú ý đến lời lẽ của chúng ta. Lời lẽ của cơ đốc nhân phải luôn luôn giàu ơn của Chúa. Từ phân đoạn này, chúng ta học được hai điều quan trọng khác nữa để có thể dự phần cách trọn vẹn vào sứ mệnh truyền rao phúc âm. Thứ nhất, chúng ta có nhiều điều cần phải tiếp thu để có thể sửa soạn trước những câu trả lời chắc chắn, thuyết phục về đức tin của chúng ta. Thứ hai, dù lời nói của chúng ta có cuốn hút và đời sống của chúng ta đầy dẫy các việc lành, thì chúng ta vẫn phải đối mặt với những con người thù nghịch muốn hỏi lẽ về niềm tin của chúng ta. Trong thời đại của chúng ta ngày nay, việc biết chúng ta tin gì trong vai trò cơ đốc nhân là chưa đủ. Chúng ta cũng phải nhìn biết lý do tại sao chúng ta tin nữa. Mỗi một cơ đốc nhân cần phải có khả năng biện giải cho đức tin của mình, Đây là trách nhiệm thuộc linh mà chúng ta đã được nhắc nhở cách rõ ràng trong câu số 15. Nhưng hãy tôn Đấng Christ là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Mạng lệnh này mang tính cách bắt buộc. Chúng ta có thể nhìn thấy những lý do đúng đắn thực tiễn trong mạng lệnh đó. Thứ nhất, vì có những điều chúng ta tin quyết đối với lẽ thật, chúng ta phải sẵn sàng có câu trả lời. Nếu chúng ta không bị thuyết phục cách trọn vẹn trong chính tâm trí mình rằng Đức Chúa Jesus Christ là lẽ thật, thì chúng ta sẽ không bao giờ truyền đạt tin lành cách hiệu quả cho bất cứ ai khác. Hơn nữa, đời sống thuộc linh của chính chúng ta không bao lâu sẽ trở nên suy nhược đi. Không ai có thể làm một việc gì đó liên tục trong khi tâm trí họ không thấy thuyết phục về điều mà họ đã làm. Ngã quỵ chỉ là vấn đề thời gian. Tự chúng ta cũng phải bị thuyết phục trước lẽ thật. Thứ hai, chúng ta có trách nhiệm phải giúp cho những người chưa phải là cơ đốc nhân với những thắc mắc chân thành về cơ đốc giáo. Nếu chúng ta thường xuyên để cho những người chưa phải là cơ đốc nhân làm cho chúng ta phải im bặt trước các thắc mắc của họ, chúng ta đang khẳng định rằng họ đúng trong sự chưa tin của họ. Chúng ta không có ý nói rằng chúng ta sẽ không thể làm chứng cách hiệu quả về Đức Jesus Christ nếu chúng ta không có những câu hỏi trả lời hợp lý. Chúng ta có thể luôn luôn dựa vào kinh nghiệm của chính đời sống chúng ta, giống như người mù trong gian đoạn số 9 đã có. Khi người ta hỏi ông nhiều lần câu hỏi mà ông không thể trả lời, ông đã nói với những kẻ hỏi ông rằng, tôi chỉ biết một điều là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng. Khi chúng ta không biết câu trả lời cho mọi thắc mắc được đặt ra, chúng ta vẫn luôn có thể đứng vững trên những gì mình đã nhìn biết rằng Đức Chúa Jesus Christ đã làm thay đổi đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, đây không phải là cách làm chứng duy nhất của chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm phải nắm vững những câu trả lời cho những thắc mắc thường gặp phải.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin cơ đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lẽ thật cho đời sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Bên tôi, đẹp tàn mây tôi.